là bất động. Cho nên Ngài Huệ Năng mới nói là thiền định là gì? Ngoại ly tướng tức thiền, mà nội bất động tức định. Ngoài là ly tướng có nghĩa là thiền na. Tức là quán sát như vậy và biết được cái thể của nó. Thì như vậy gọi là ly tướng. Thành ra vẫn hành các tướng nhưng mà vẫn ly. Thành đó mới gọi rằng là tama bát đề, tức là khởi lên một cái gọi là vô ngại tác dụng. Đó mới là làm Phật sự. Thì bây giờ nội tâm không bao giờ bị loạn, tức là không có phiền não, gọi là bất động. Thành ra nói rằng là nội bất động là định, mà ngoại ly tướng là thiền. Gọi là ngoại ly tướng tức thiền, mà nội bất động tức định. Đó gọi là thiền định. Thành Huệ Năng lại không có chủ trương thiền định là chỉ là ngồi nhắm mắt lim dim. Mà Ngài Huệ Năng chủ trương rằng là thiền định chính là như vậy. Chính là yếu tố đó gọi là thiền định. Thế thì một khi đã hiểu biết rằng là cái phiền não ở ngay chính nơi mình, thì bây giờ trở lại cái vấn đề chẳng hạn như Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn vào trong điện, đóng hết cửa nẻo, rồi ngồi đốt lửa, rồi hô lên là cứu hỏa, rồi đại chúng nhốn nháo vác nước tới để mà dập lửa. Nhưng phiền nỗi rằng là cửa đóng hết, vào trong điện không được thì lấy gì mà chữa? Hay nhốn nháo, Huyền Sa Sư Bị ôm củi chạy tới, ném vào trong cửa sổ. Mà cứ ném củi vào trong cửa sổ cho đến khi Tuyết Phong Nghĩa Tồn phải mở cửa chạy ra ngoài. Như vậy thì ở cái chỗ hồi nãy nói là thấy hiện tượng và thấy trên thực thể, là mình thấy hiện tượng, cho nên khi mình nghe diệt phiền não thì mình chỉ nghĩ rằng là diệt phiền não, mà mình không có nhìn vô một cái thực thể là phiền não là gì cái đá, rồi mới nói chuyện diệt. Rồi phiền não ở đâu cái đá, rồi mới tìm cách để diệt. Mà phiền não từ đâu phát sinh thì mới có thể diệt tận gốc. Mình quên hết tất cả những cái như vậy, mình cứ chỉ nhìn thấy hiện tượng. Cho nên khi Triệu Châu nói đáp được thì tôi mở cửa, thì không ông nào đáp được, không nào biết cái câu đáp đấy hết. Là bởi vì không nhìn. Ở đây cũng vậy, khi nói là cứu hỏa thì cứu hỏa thì chỉ cứu hỏa thôi. Nhưng mà tại sao hỏa phải cứu? Tại chết người. Thành ra mục đích cứu hỏa thực sự là cứu người. Thành Huyền Sa Sư Bị cứu người không cứu hỏa. Người là chứng. Sở dĩ tôi phải cứu hỏa. Nếu hỏa bình thường cháy tôi đâu thèm cứu, là bởi vì chẳng chết ai. Nhưng mà vì rằng là có chết người thì tôi phải cứu. Thành ra phải hiểu rằng là mục tiêu là cứu người. Thành vì như vậy mà Huyền Sa Sư Bị tìm cách cứu người thôi. Nghĩa làm thuận hay làm nghịch không cần biết, miễn sao cứu người. Mèo trắng hay mèo đen cũng cần biết, chỉ cần mèo bắt chuột. Thành ra Bồ Tát có thể làm thuận hay làm nghịch, miễn đạt được cái mục đích của cái vấn đề độ chúng sinh. Thành ra Quan Thế Âm Bồ Tát đôi khi cũng hiện thân quỷ dữ, và đôi khi cũng hiện thân làm Diệm Nhiên Vương Đại Sĩ, chúa của cô hồn. Thì bây giờ đây cái vấn đề rằng Tuyết Phong Nghĩa Tồn biểu hiện tinh thần như thế nào? Ngài biểu hiện cho hoàn cảnh của tất cả mọi người. Vào trong căn nhà, đóng kín cửa lại. Tức là xong rồi nổi lửa lên tự đốt. Tự đốt xong rồi hô cứu hỏa. Mà nếu bây giờ dập hỏa rồi mai nó lại nổi lửa lên tự đốt rồi lại la cứu hỏa. Rồi lại dập rồi mai nó lại nổi lửa nó tự đốt rồi la cứu hỏa. Cho nên chỉ có một cách rằng là cứu gã đó, là cứu gã đó là cứu luôn hỏa, tại vì gã đó sẽ ra khỏi cái căn nhà đó, căn nhà đóng kín mà cứ đốt lửa mà tự đốt. Thì căn nhà đóng kín nó cũng có nghĩa là, giống như trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói rằng là, nhìn hết ở trên thế gian này chẳng có nhà ngục nào đáng sợ hơn là nhà ngục của ái nhiễm. Là bởi vì cái nhà ngục của gia đình đó, cái niệm ra còn không có, hà huống ngày ra. Còn nhà ngục tù nào đó thì người ta cũng trông mong ngày ra hết, thành ra trước sau sớm muộn cũng có ngày được ân xá. Còn cái ngục tù của gia đình đó thì cái niệm ra còn không muốn, làm sao có ngày ra. Hay là tỷ dụ như mọi người ta suy nghĩ, có đôi khi tôi cũng thấy nhiều người, nhiều vị Phật tử cũng có công trạng, cũng có nhiệt tâm và thành ý, cũng sống một cuộc đời hết sức rằng là một Phật tử ngoan ngoãn thuần thành, mà lớn tuổi rồi, mệt mỏi rồi. Có đôi khi tôi nghĩ, tôi cũng cảm thấy rằng là muốn giúp đỡ họ. Và tôi nói rằng, thôi bây giờ già rồi, muôn việc vứt bỏ đi, để tâm trí cho nó thanh nhàn, niệm Phật tu tập nghe Pháp, mà chờ giờ vãng sinh thôi. Còn bận buộc quá làm thế nào vãng sinh, nó tái sinh thôi, bởi vì nó lưu luyến. Thành ra phải buông xả hết đi, lớn tuổi buông xả hết đi, gia đình cái gì buông xả hết đi thì mới vãng sinh được. Còn nếu còn cái tinh thần đó thì không cách gì vãng sinh mà là thác sinh trở lại. Thế nhưng mà đôi khi không phải tôi chỉ nói suông. Tôi nói bây giờ có thể đi qua bên xứ Trung Hoa với tôi, khẳng định rằng là chẳng có cái việc gì để làm ngoài cái vấn đề rằng là tụng kinh xong rồi học Phật Pháp. Thế nhưng chung cục thì rằng là quý vị đó cũng chỉ có, đừng có nói rằng là người tại gia, có đến cả mấy cô ni lớn tuổi chung cục cũng nói mãi thì mới đi qua được một chút xíu. Rồi qua rồi thì cũng công nhận rằng là cảm thấy thoải mái thiệt, an thích thiệt. Thế nhưng ngồi một hồi nhớ con nhớ cháu, rồi thì phải về để mà giữ con giữ cháu. Thành ra rồi tôi thì nhìn thấy như vậy, tôi cũng suy nghĩ là lời Đức Phật nói khi nào sai. Cái ngục tù đó không có một ngày có cái niệm muốn ra, hà huống là cái ngày ra. Mà đã nói là không có niệm ra, cho nên Đức Phật kết luận là không có ngày ra. Vậy thì làm sao nói chuyện vãng sinh? Vãng sinh là ra rồi. Chẳng lẽ nếu vãng sinh được thì Đức Phật nói trong Tứ Thập Nhị Chương kinh sai sao? Nhưng mà Đức Phật nói đâu có sai. Nhưng khi Đức Phật nói là năm ngoái tôi có bắt giải thích cái nhất tâm bất loạn. Một khi nhất tâm bất loạn có nghĩa rằng là ngoại ly tướng và nội bất động. Đó là đại định, gọi là niệm Phật tam muội. Thành ra bất loạn có nghĩa rằng là không bị loạn động bởi những thứ tăng ái, phiền muộn, phiền não. Thành ra mới gọi rằng là bất loạn. Còn mà phiền não hay khởi, lo âu hay khởi, thì đương nhiên đó là loạn, chứ không thể gọi là bất loạn. Thành ra loạn thì không thể vãng sinh, và bất loạn thì mới vãng sinh. Thành ra xem kỹ lại tất cả những cái mà vãng sinh chuyện, người nào cũng phải bỏ hết cả trăm duyên, nhiếp tâm niệm Phật chỉ thấy, Phật chỉ biết Phật thôi, mới vãng sinh. Tôi thì khẳng định rằng là với cái đức tin hay là với kinh nghiệm tu hành của tôi, vãng sinh phải có điều kiện. Không phải rằng là niệm Phật mà chưa bất loạn, hay là niệm lơ tơ mơ mà có thể sinh, niệm mà vẫn ái tắng đầy rẫy hết mà vãng sinh được. Bởi vì cái niệm nó khiến nó chiêu cảm và nó làm chủ mình, thành nó dẫn mình đi. Đức Phật chỉ có thể dẫn mình đến cảnh giới của Đức Phật với một điều kiện. Luôn luôn phải có điều kiện. Thành ra thì dù ở đây nói điều kiện là phải niệm Phật. Nhưng mà nếu mà vào trong cái điều kiện niệm Phật rồi thì sẽ thấy là trong niệm Phật có điều kiện nữa. Nếu không thì Đức Phật đâu cần phải nói những cái kinh như là quán vô lượng thọ là phải quán Phật. Hay Đức Phật cũng cần phải nói đến kinh Ban Chu Tâm Muội. Tức là kinh chuyên môn rằng là quán niệm A-di-đà. Nếu mà chỉ rằng là cứ niệm Phật thôi là được vãng sinh là đủ, thì cớ gì Đức Phật phải nói thêm những cái chi tiết. Và Đức Phật phải nhấn mạnh câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Là không thể nào lấy một chút xíu thiểu thiện căn mà đắc sinh bỉ quốc, mà sinh được cái quốc độ kia. Thành ra chính những cái tinh thần đó là cái tinh thần mà nó trói buộc, nó bận biểu. Thì như vậy thì con người ta trói con người ta ở trong cái nghiệp đó. buộc mình ở trong đó, chẳng ai trói buộc mình hết. Giống như câu chuyện hôm qua mà tôi nói là khi mà Ngài Đạo Tín vấn Tam Tổ Tăng Sán rằng là xin Hòa Thượng từ bi cởi trói cho con bị trói buộc nhiều quá. Thì Tăng Sán đã đáp rằng là ai trói ông. Thì như thế mình biết rằng là cái ý tưởng của Ngài Tăng Sán cũng chính tự mình làm mình phiền não, tức là chính tự mình trói mình và chính tự mình nhốt mình ở trong căn nhà. Nhốt bằng cách khóa kín. Khóa kín là tượng trưng cho cái là không có cái ý muốn ra. Là không có cái niệm mà nghĩ muốn ra. Mà chỉ có cái niệm rằng là an trú ở trong đó. An trú ở trong đó để khởi phiền não. Tức là thuận với nghịch và khởi mọi cái phiền não. Và suốt ngày hết cái thuận nghịch này đến cái thuận nghịch khác mà là tự mình làm, tức là tự đốt lửa. Đóng hết cửa tượng trưng cho sự trói buộc. Trói mình lại là đóng mình lại. Hai nghĩa, tức là nghĩa của tiêu cực và tích cực. Tức là đóng lại và là không muốn ra. Là cái ý nghĩa của đóng. Thành ra Tuyết Phong Nghĩa Tồn hay là Triệu Châu Tùng Thầm đều đóng cửa lại hết. Và rồi đều ngồi bên trong nó tự đổ nồi lửa. Rồi tự la cứu hòa. Như vậy thì một người mà nếu hiểu được bản chất của hòa, tức là bản chất của phiền não, hiểu được cái bản chất, cái hoàn cảnh của con người là cái căn nhà đóng bít bùng, không có lối ra. Họ không cho họ lối ra. Họ không nghĩ ra. Và họ ở trong đó luôn luôn cầu cứu. Tức là họ luôn luôn ở trong cái cảnh giới này và cầu khẩn cái vấn đề rằng là cầu cứu là cầu bạn giúp đỡ tôi nha, cầu chị giúp tôi nha, cầu anh giúp tôi nha, cầu thầy giúp con nha, cầu Bồ Tát phổ độ con nha. Và suốt đời, giống như một anh cứ đốt lửa lên xong rồi la cứu hỏa. Cho nên Đức Phật thì hiện ở nơi đời không phải để chiếc lửa, chiếc người. Thành ra là một vị lương y, gọi là dược sư. Đức Phật thì hiện nơi đời này để đưa con người ra khỏi tam giới du nhi hỏa trạch, ra khỏi căn nhà lửa, ra khỏi những buộc ràng nói trên. Chứ không phải để con người ở trong cảnh giới buộc ràng đó và tối ngày cầm cái thùng nước đứng kế bên. Không phải như vậy. Nhưng nếu mà mình tu tập mà mình chỉ nghĩ rằng mình nhất định không ra khỏi căn nhà đó, mà mình ở trong căn nhà đó, và mình mong là Đức Phật sẽ luôn luôn hộ trì mình ở trong căn nhà đó, thì nó sai với cái nghĩa bản hoài của chư Phật. Thành ra mình còn những cái niệm không ra thì mình không thể vào được cảnh giới của Đức Phật, là cảnh giới bên ngoài của tam giới. Mà mình không chịu ra. Thành ra điều kiện tiên quyết để học đạo là xuất gia.